Đây, chương trình tản mạn với Bạch Cúc với đề tài Mùa Xuân và Hoa Anh Đào.
Chào Nam Anh.
Chào Bạch Cúc. Bạch Cúc ơi, bây giờ là tháng 3 rồi.
Chỉ còn vài ngày nữa là mùa xuân trở về với chúng ta rồi đó. Đem theo cả một rừng hoa anh đào nở rộ tại thành phố Washington DC. Vậy chứ Nam Anh có đi ngắm hoa anh đào lần nào chưa?
Ồ, Nam Anh á, năm nào á cũng định dành thì giờ ra bờ sông Potomac để ngắm hoa và đi dọc theo bờ sông mới chụp hình. Vậy mà lần nào cũng thấy đông người quá, không có tìm ra chỗ đậu xe, rồi lại phải đi về tiếc ghê á. Nam Anh cũng muốn đi xem lắm nữa chứ.
Vậy thì ngày mai chúng mình nên ghé qua Washington DC xem hoa anh đào nữa nha Nam Anh.
Nhất định rồi Bạch Cúc ơi.
Oh, còn vương vấn vương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn thương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mưa, màu hoa trên má ai.
Quý vị vừa thưởng thức Ai lên xứ hoa đào qua tiếng hát Hạ Thành.
Nói về Việt Nam thì hầu hết người yêu thơ khi đọc truyện Kiều của Nguyễn Du đều biết câu thơ Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Cụ Nguyễn Du tả tâm trạng chàng Kim Trọng trở lại vườn xưa, nào đâu thấy bóng nàng Kiều, chỉ thấy hoa đào phơ phất trong gió đông. Thấy cảnh nhớ người là thế. Khi viết câu thơ ấy là Nguyễn Du đã mường ý thơ Đường. Người yêu thơ Đường hẳn cũng biết đến câu thơ Nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiểu đông phong. Nghĩa là gương mặt người giờ chẳng biết ở phương nào, nơi đây chỉ thấy có hoa đào như cười trong gió đông, là Nam Anh.
Nam Anh còn nghe kể về sách Đường Thi của học giả Trần Trọng Kim á, chú thích như sau nè. Chuyện chép rằng Thôi Hộ là một người đẹp trai, tính tình trầm lặng và ít giao du. Một ngày Thanh Minh đi chơi một mình đến phía nam kinh thành, thấy một ngôi nhà có vườn đào nhiều hoa, bèn gõ cửa xin uống nước. Một người con gái đẹp và đoan trang ra hỏi họ tên thi sĩ, rồi mới lấy nước mời khách uống. Sang tiết Thanh Minh năm sau, Thôi Hộ lại tìm đến nhà ấy, thấy cửa thì đóng kín bưng, tức cảnh đề bài thơ này trên cánh cửa bên tả. Cách mấy hôm sau đến lại thì chợt nghe trong nhà có tiếng khóc, rồi có ông lão ra hỏi: anh có phải là Thôi Hộ không? Con gái của tôi đọc bài thơ của anh rồi nhìn ăn vừa mới chết. Nghe vậy, Thôi Hộ vào nhà khấn nà thì người con gái ấy sống lại, bèn lấy làm vợ. Sau Thôi Hộ đỗ tiến sĩ vào niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường, làm quan đến chức Lĩnh Nam Tiết Độ Sứ.
Con lưu
Chuyện được cảm động quá. Còn Nam Anh biết là cái bản Hán Việt của cái bài tứ tuyệt này là Khứ niên kim nhập thự môn trung, nhân diện đào hoa tương ảnh hồng, nhân diện bức tri hà sử khứ, đào hoa y cửu tiểu đông phong. Chịt nghĩa là hôm nay trở lại nơi năm ngoái đã đến, thì thấy cửa đóng then cài, người mà ta đã gặp ấy gương mặt tươi hồng, sánh ngang sắc hoa đào. Vậy mà gương mặt ấy giờ không biết ở nơi nào, chỉ thấy mỗi hoa đào là vẫn như năm ngoái đang cười với gió đông. Tiên sinh Trần Trọng Kim dịch thơ như sau: hôm nay năm ngoái cửa cài, hoa đào ảnh với mặt người đỏ tươi, mặt người chẳng biết đâu rồi, hoa đào còn đỏ vẫn cười gió đông.
Vậy chứ ngoài Nguyễn Du thì chúng ta còn có nhà văn, nhà thơ nào tả về hoa đào không Bạch Cúc?
Có chứ Nam Anh. Ngoài Nguyễn Du ra, đến thập niên 30-40, còn có nhà thơ Vũ Đình Liên cũng dùng hình ảnh hoa đào trong một cái bài thơ để đời là cái bài Ông Đồ đó. Có những cái câu mở đầu như sau: mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bay mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua. Và bốn câu kết đã đánh dấu nỗi buồn của một thế hệ nhà nho đã phai tàn. Năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa, những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ?
quý vị vừa thưởng thức nhạc hòa tấu qua nhạc phẩm Mùa Hoa Anh Đào. Hay quá! Những nhà văn, nhà thơ của chúng ta đã tốn bao nhiêu giấy mực để viết về hoa đào. Vì vậy, hoa đào đã đi sâu vào văn chương Việt Nam và cũng như các nước trên thế giới bạch cúc ha.
Thực vậy, Nam Anh à, văn chương miền Nam sau này cũng có nhà văn Nguyễn Mạnh Côn đã dùng hình ảnh hoa đào làm đề tựa cho cuốn truyện nổi tiếng của ông là cuốn Mối Tình Màu Hoa Đào. Cuốn truyện đã biểu lộ tâm hồn băng quăng của lớp thanh niên của những thập niên 40-50 với ý tưởng muốn đi tìm con đường giải phóng quê hương, tìm độc lập tự do cho dân tộc và đất nước. Cũng chính vì thế mà chàng thanh niên đó đã đi tìm lý tưởng và say mê như đi tìm một người yêu quàng các màu hoa đào đó Nam Anh.
Nhạc tình Mùa Hoa Anh Đào qua tiếng hát Hương Lan. Ngày xưa đó đã có những lời thơ trữ tình này để mà ca ngợi hoa anh đào và được ví như là người tình đẹp của mình. Quả đáng ca ngợi là cái loại hoa này nó có cái sự đặc biệt hơn những loại hoa khác phải không Bạch Cúc hả?
Đúng vậy Nam Anh ơi. Vậy chứ Nam Anh có biết tại sao vùng hoa tình đốn mình có nhiều hoa anh đào không?
Nam Anh á, nghe nói là hoa anh đào có có từ người Nhật Bản mà đem tặng người Mỹ phải không Bạch Cúc?
Đúng rồi, bởi vì hoa anh đào tên tiếng Nhật là Sakura, tên tiếng Anh là Cherry Blossom. Người Nhật có câu là A flower is cherry blossom, person is a samurai. Nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm một võ sĩ đào.
Nam Anh còn nghe kể, Sakura là quốc hoa của Nhật Bản. Đặc điểm của nó là rơi trong khi còn đương độ tươi thắm. Hoa anh đào đó tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đào. Mà cũng có truyền thuyết cho rằng Sakura trích từ tên của một nữ thần. Konohana Sakuyahime là một vị thần được nhắc đến trong cuốn lịch sử Kojiki của Nhật. Và theo cái truyền thuyết này thì nữ thần chính là người đầu tiên gieo hạt giống cây hoa anh đào trên núi Phú Sĩ, nên được coi là nữ thần Sakura. Nữ thần có sắc đẹp tuyệt vời và loài hoa Sakura khi mà nở cũng mang vẻ đẹp tựa như là sắc đẹp của bà. Có lẽ vì thế nên người ta cho rằng tên Sakura bắt nguồn từ đó.
Thực vậy đó, đối với người Nhật Bản, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi phù dung và tính khiêm nhường nhận nhìn nữa. Cây hoa anh đào đem tặng là được xem như cái biểu tượng hòa bình của nước Nhật với các nước khác trên thế giới. Năm nay, Bạch Cúc còn nghe thêm một cái truyền thuyết khác nữa là ngày xưa khi mà đất nước Nhật chưa có Sakura, cạnh núi Phú Sĩ có một em bé khi mới sinh ra là đã rất khôi ngô tuấn tú. Một đạo sĩ ghé thăm thấy vậy tặng gia đình một thanh sắt, dặn rằng khi mà đứa bé 14 tuổi hãy trao cho nó. Năm đứa bé lên 14, cha chết, người mẹ thay cha trao thanh sắt cho con, hiểu rằng đây là một thanh sắt quý. Đứa bé bèn rèn thành một thanh gươm, tìm một võ sĩ samurai để thù giáo kiếm thuật với quyết tâm trở thành một võ sĩ đạo. Năm 18 tuổi, cậu bé trở thành một samurai lưng danh đó Nam Anh.
Có lẽ vì thế mà hoa anh đào đã tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo. Người Nhật đó có tình cảm đặc biệt với hoa anh đào, không chỉ ở công viên mà cả trường học, con đê, bên bờ ao hay hai bên đường sắt, nơi nơi đều có hoa anh đào. Mỗi khi mùa xuân đến là hoa anh đào như phủ khắp đất Nhật Bản từ tháng 1 cho tới tháng 5, cả một màu hoa hồng phấn, ôm trọn lấy núi đồi, lan tỏa khắp phố phường, tượng trưng cho một mùa xuân lãng mạn và đẹp nhất đó.
Thank you.
Nhạc phẩm Sakura Iro Mokoro qua tiếng hát Mika Nakashima.
Nếu anh biết là hoa anh đào có ba màu, đó là màu trắng, hồng và đỏ. Thời gian tồn tại của một bông hoa anh đào thường kéo dài từ 7 đến 15 ngày đó. Trung bình là khoảng một tuần phải không? Phải không Nam Anh ha?
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Vào năm 1912, chính phủ Nhật đã tặng Hoa Kỳ 3.000 cây anh đào. Và năm 1956 thì lại tặng thêm 3.800 cây nữa. Nhưng mà vì thời gian qua đó, có những cái con beaver ở dưới dòng sông đó Nam Anh. Cái làng lên hàng cứ cắn phá hài không biết bao nhiêu cây rồi. Thành họ vẫn phải thay thế đó. Thì tất cả các cây này được trồng tại công viên West Potomac ở Washington DC. Và là cũng như là chủ đề cho cái hội hoa anh đào quốc gia hàng năm đó. Mà ngoài ra thì các thành phố khác tại Hoa Kỳ cũng có hội hoa anh đào là Philadelphia, Pennsylvania và Georgia nữa đó.
Nam Anh còn được biết là ngoài Hoa Kỳ đó, còn có các nước như là Canada nè, Trung Quốc nè, Hàn Quốc nè, Việt Nam, nhất là ở Đà Lạt đó, cũng có trồng hoa anh đào nữa đó.
Yes, đó là loài hoa quốc tế Nam Anh. Bạch Cúc còn nhớ mùa hè cách đây mấy năm trước, Bạch Cúc ra ngoài bờ sông Potomac để đạp thuyền paddleboard mà chợt nhớ ra là dưới nước đó nha. Có đây cả loài beaver, thấy mà ghê.
Thực vậy sao Bạch Cúc? Vậy mà Nam Anh thấy hoa đó, nhiều mọc đầy cả ven sông Potomac mà đếm không có xuể đó.
Nam Anh biết không? Bạch Cúc còn nhớ là năm nào đó Bạch Cúc ra xem hoa ở Washington DC, gặp hôm đó trời mưa to lắm. Nhìn xuống ven sông thấy hoa đào rơi trong gió, nó đẹp nạo nùng, thơ mộng quá. Bạch Cúc cứ tưởng tượng là mưa hoa.
Đi trên con đường năm xưa, bồi hồi nhìn theo cơn gió cuốn những cánh hoa anh đào. Anh bỗng nhớ những tháng năm nào đôi mình xanh bước bên nhau lặng im, nhưng sao thấy vui trong tim. Em chẳng biết bây giờ nơi đâu, chỉ còn nơi đây chôn giấu những ký ức vui ban đầu. Nhưng anh thấy trong tim không còn đớn đau, chỉ còn tiếng nuối và nỗi nhớ chưa hề nguôi. Lòng anh vẫn nhớ cảm giác khi bên em thật ấm áp, những nụ cười em che lấp hết bao cánh hoa mong manh. Ta yên bình ngồi bên nhau giống như trên thiên đàng, không thể nghĩ hôm nay ta lại chia xa. Và lòng anh vẫn sẽ chúc phúc cho em sau này mãi mãi, một người nào đó sẽ yêu quý. trôi đi bao nhiêu nỗi buồn trong anh.
Du khách hàng năm đã đến Washington DC rất là đông để mà ngắm hoa anh đào và thưởng ngoạn mùa xuân cũng như dự lễ hội hoa anh đào ở vùng này. Tùy theo thời tiết nắng ấm thì hoa có thể tồn tại và khoe sắc rực rỡ trong vòng một tuần lễ, có khi hơn. Hoặc khi mà thời tiết xấu mưa gió thì hoa đào nó sẽ rụng và tàn nhanh. Nhiều du khách sau khi ngắm hoa thì có thể picnic suốt một ngày hay đi dạo quanh nữa đó.
Thật là một cái nơi rất lý tưởng cho mùa xuân, phải không anh? Và cũng như cho những nhà văn nè, thi sĩ để đến đây để chia sẻ cái đẹp thiên nhiên và thơ mộng của thành phố chúng ta đang ở, phải không?
Thật vậy đó Bạch Cúc, chúng ta rất là may mắn ở trong một tiểu bang có bốn mùa rõ rệt. Khí hậu mùa xuân thật dễ chịu và mát mẻ. Tất cả các loại hoa thì đua nhau nở khoe sắc màu khắp nơi, tạo lên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Đúng vậy, Nam Anh biết là có 6 loài hoa anh đào ở Nhật, đó là loài Yamazakura, còn có tên là Bạch Sơn Sakura. Hoa có màu trắng hoặc màu hồng nhạt và có mùi hương thường mọc ở phía nam Honshu. Loài thứ hai tên là Ozamazakura, thường mọc ở phía bắc vùng núi Hokkaido, còn gọi là Hồng Sơn Sakura. Loài thứ ba nữa là Oshimazakura, có nhiều ở bán đảo Izu, một cái mùi thơm quyến rũ và thường gọi là Sakura Mochi. Thứ tư là loài hoa có tên là Edohigan, thường mọc ở vùng núi Honshu. Loài này nở nhanh bằng cái thời gian mà khi lá đang đâm chồi, và cái màu trắng của nó đó là Nam Anh biết là khi mà nó đang nở thì từ từ nó chuyển dần sang màu hồng nhạt. Loài thứ năm có tên là Kasumizakura, mọc rải rác ở các vùng núi Hokkaido đến Kisuzu, có tên Việt là Mao Sơn. Màu sắc thì từ trắng chuyển sang màu hồng nhạt. Cuối cùng là loài hoa có tên là Someyoshino, màu hồng nhạt rất là đẹp. Loài này được trồng nhiều nhất vì hoa nở trước, mà khi tàn thì lá mới bắt đầu đâm chồi đó.
Vâng, Nghe Bạch Cúc tả về những loại hoa, thì Nam Anh nhớ rằng với người Nhật đó thì Sakura tượng trưng cho sắc đẹp, cái sự mong manh và trong trắng, nên được các samurai yêu thích vì nó tượng trưng cho con đường chết của người võ sĩ đạo. Khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đều có hoa anh đào, đặc biệt là ở trong công viên, ven sông, trong sân và trong các biệt thự nữa đó Bạch Cúc.
Ở Nhật Bản, Nam Anh, hoa anh đào thường nở vào mùa xuân. Tuy từng nơi mà hoa có thể nở sớm hay muộn hơn, ở miền Nam Nhật ấm áp cho nên hoa có thể nở từ cuối tháng 1, trong khi vùng Hokkaido phía Bắc Nhật Bản thì hoa có thể nở vào tháng 5 đó.
Hoa là hình ảnh gây cảm xúc đặc biệt thấm thía với người Nhật. Dù nở lúc thái bình, hoa cũng mang một nét buồn phảng phất giữa không khí hội hè, bởi nó rụng đúng độ nhan sắc tuyệt mỹ. Hoa anh đào là hiện thân có một ý niệm, có vai trò trung tâm trong văn hóa Nhật. Hakanasa, một từ rất là khó dịch, vì nó chuyển tải một cảm giác mong manh, thậm chí là phù du của cuộc đời. Với Nhật Bản, sự mong manh ấy cũng là một nguồn sức mạnh.
Thực vậy Nam Anh, trong lúc cả nước Nhật đang đau buồn về thảm họa, hoa anh đào nở rộ sẽ mang đến cho mỗi căn nhà một cảm giác rõ ràng về Hakanasa, ẩn chứa trong một thứ sức mạnh kỳ lạ, sức mạnh không ập thẳng vào mà chìm đắm trong tâm hồn của con người. Nó như sức nóng của suối, khoáng hay là lửa đốt trong lòng của rượu sake, mang đến cả nỗi đau buồn và niềm khuây khỏa, sự mong manh của đất nước Nhật Bản trước sức mạnh của hủy diệt của thiên nhiên trong trận động đất sóng thần khiến hơn 27.000 người chết và mất tích, nửa triệu người mất nhà cửa và cuộc khủng hoảng về hạt nhân.
Những cánh hoa anh đào mong manh duyên dáng là biểu tượng của samurai, là hình ảnh cô độc nhất về lòng dũng cảm của người Nhật. Các võ sĩ đạo Nhật cũng được ví như hoa, bởi họ không có bám chặt lấy cuộc sống, họ xuất hiện như hào quang hư ảo, chết ở đỉnh điểm của sự huy hoàng. Theo cách nhìn nhận này, họ là hiện thân của võ sĩ đạo Bushido, lòng dũng cảm và đức hy sinh.
Thật vậy, Nam Anh, ở thủ đô hoa thịnh đốn của mình đó, như một truyền thống đã có từ lâu, cứ vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm, khi hoa anh đào nở rộ thì lại có lễ hội hoa anh đào. Lễ hội này được tổ chức dựa theo thời tiết, hoa anh đào nở sớm hay muộn của từng năm. Nó thu hút rất đông du khách từ mọi miền trên đất nước Hoa Kỳ và cả du khách ngoại quốc đến hoa thịnh đốn để ngắm hoa anh đào nở nữa. Thời gian hoa anh đào nở rộ khá ngắn ngủi, chỉ có từ 1 tới 2 tuần thôi. Có lẽ vì vậy mà nó là một loài hoa rất quý đó.
Đúng vậy đó Bạch Cúc. Nam Anh nhớ có một bài hát có câu mà ví loại hoa anh đào như thế này nè: ôi thân phận con người tựa một đóa hoa mong manh, một làn gió nhẹ đông đưa cũng biến tan sắc màu.
Thank you.
Việt Nam qua bài Mùa Hoa Anh Đào.
Vì thế mà mỗi lần mùa xuân trở về, Bạch Cúc đi ngắm hoa đào, lòng hân hoan khi biết mùa xuân mới, nhưng cũng thấy buồn vì khi nhìn những đóa hoa tàn bay trong gió, chỉ sau vài tuần mới nhận thấy đời người rất ngắn ngủi và phù du lắm năm anh à. Kính thưa quý thính giả và các bạn, chương trình tạm màng với Bạch Cúc qua đề tài Mùa Xuân và Hoa Anh Đào đến đây xin tạm chấm dứt. Bạch Cúc thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị được nhiều bình an và sức khỏe trong cuộc sống. Xin hẹn lại quý vị trong chương trình tạng màng kỳ tới.
Một lần nữa, Nam Anh xin kính chào quý thính giả và ước mong trong vài giây phút vừa qua, quý vị đã thưởng ngoạn những câu chuyện nói về hoa anh đào trong mùa xuân đến với chúng ta, nơi mà du khách thường nói mùa xuân không thể nào bỏ qua dịp ghé về vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn để mà ngắm hoa anh đào trong khung cảnh mộng mơ nhất.